Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi hân hạnh đã được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh và Quỹ hưu bổng Tự quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay một vấn đề thời sự nóng bỏng mà tuần qua đã được giới truyền thông loan tải rất nhiều. Thưa anh, chuyện đó là chuyện gì thưa anh?
Dạ thưa anh, trong tuần qua đó thì thông thường á thì như chúng tôi thường đưa ra những cái thông cáo báo chí để mà từ sở thuế để mà nhắc nhở quý khán giả về những cái vấn đề mà sở thuế chú trọng đến. Nhưng hôm nay thì lại khác anh, vì như chắc quý vị cũng có thể nghe hoặc xem TV thì trong tuần qua có thấy là sở thuế đang bị chỉ mũi dùi vào, đặc biệt là cách hành xử đối với các giới tiểu thương hoặc là các người đóng thuế cá nhân và các bác tài xế lái xe Uber. Không những chỉ trích đó từ những người mà đóng thuế hoặc là những người mà bị sở thuế điều tra hoặc là kiểm toán, mà cả những người mà bảo vệ giới tiêu thụ, giới tiểu thương, còn từ và cả đảng đối lập hoặc là những người như là giám sát về thuế, tức là Inspector General of Taxation hoặc là Small Business and Friendly Enterprise Ombudsman. Thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh nói rõ thêm về các việc khiếu nại như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì những cái khiếu nại mà họ đưa ra, và đặc biệt đó là từ cái những cái mà từ cái những cái người mà giám sát về bên của sở thuế, đó là cái Inspector General Taxation đó, đưa ra những ví dụ như là những cái lực mà như chúng ta biết là lực thay đổi mà về cái những người mà lái xe Uber. Trước đó thì đó là có một cái sự mà tranh cãi dữ dội và đưa tới tòa tối cao để mà phán quyết ra cái phần mà nói là những người lái Uber thì cũng giống như những người lái taxi, và do đó phải đóng thuế GST, và những người nào mà đã lái rồi thì cũng phải đăng ký trở lại để mà có cái đăng ký và phải thu thuế GST và đóng lại. Thì đó là những cái mà phải làm. Và thì khi mà đó là có thể là ảnh hưởng đến những cái người mà lái xe Uber, tại vì khi mà trả lại một cái số tiền lớn như vậy đó thì nó cũng là ảnh hưởng tới cái tài chính của người ta. Thì đó là trong những cái mà họ đưa ra những cái lo lắng là có những cái người khiếu nại về cái phần đó, khi mà sở thuế cũng làm hơi mạnh tay cái phần đó. Và một trong những cái mà họ khiếu nại nữa là số danh thương, tức là cái Australian Business Number. Khi mà những người mà làm cái dạng là contractor thì công ty á, có một số là công ty họ muốn mình phải có một cái số ABN để mà làm việc, còn không thì họ không có giao cho những cái hồ sơ, những cái việc để làm. Nhưng mà đối với lực thuế hoặc là đối với sở thuế đó, khi mà họ nhìn những cái người mà làm subcontractor như vậy đó thì họ coi đây là những người không phải là cái người mà running cái business, mà là những người mà chỉ làm qua cái dạng là employee, tức là công nhân thôi. Chứ không phải, thì có một số thì là họ tự động họ cũng cancel cái số ABN của người ta. Tại vì đó là theo luật, đó là họ khi mà họ điều tra những cái công ty lớn đó thì họ biết là những người này làm như vậy, thì họ nói là những cái người mà xin số ABN này không có đủ tiêu chuẩn và hợp lệ để mà được cái số ABN thì họ không có cho. Thì đó là những cái mà ảnh hưởng tới những cái người mà làm như vậy, tại vì khi mà không có số ABN thì họ không có việc đó. Và cái phần thứ ba nữa mà cái đề tài này nó cũng hơi cũng khá nhạy cảm đó anh, là khi mà có những giới tiểu thương hoặc là những cá nhân mà đóng thuế đó bị thiếu nợ thuế, sở thuế có nhiều cái phương cách để mà đòi cái phần thuế đó. Như chúng ta biết đó, thứ nhất là yêu cầu chúng ta trả, và cái thì tiền lời tiền phạt nó cũng có nằm trong đó. Nhưng mà cái mà quan trọng nữa là cái quyền của sở thuế có quyền là yêu cầu nhà băng hoặc là những cái nơi mà mình lại bỏ có tiền, gửi tiền tiết kiệm hoặc là những cái nơi mà mình có tiền, là yêu cầu những cái nơi đó phải trả cái đóng bút lấy cho trả tiền đó cho sở thuế, tức là cái nó gọi là garnishee notice. Đó là những cái mà sở thuế cũng có quyền. Nhưng mà đối với sở thuế thì thường là theo chúng tôi biết là cũng ít dùng cái phần đó, ngoài trừ là có những cái mà nghiêm trọng hoặc là đã có nhiều cái bước tiến để mà yêu cầu trả mà không được đó, thì bắt đầu là họ mới dùng tới cái phương pháp cuối cùng, đó là cái phần đó. Và một cái nữa, khi mà nói tới cái phần hành chính đó, thì có một số cũng đưa qua quan điểm là có thể đó là sở thuế có nhiều quyền hành quá. Ví dụ như là khi mà họ điều tra và họ biết được những cái hồ sơ của chúng ta bị trở ngại gì đó, thì thay vì đó, thường đó là theo luật đó là chừng nào mà mình guilty, không, chừng nào mình là trong sạch ngoại trừ là chứng minh là mình sai trái. Nhưng mà đối với luật thuế đó thì là mình phải chứng minh. Thí dụ như sở thuế đưa ra một cái thẩm định thuế, cái đó mình nói là cái đó không trúng, nhưng mà mình cũng phải chứng minh là tại sao mà không trúng. Chứ thay vì đó, cái phần chứng minh đó là thuộc về bên sở thuế thì cái đó là cái người đóng thuế phải là người chứng minh, ngược lại là chứng minh là những cái số tiền mà sở thuế đưa ra không đúng sự thật, thì tức là mình phải có giấy tờ mình chứng minh được cái phần đó. Dạ thưa anh, thì đó là những khiếu nại mà khi mà họ đưa lên những cái đó trên TV và cái những cái phần mà điều tra của cái hệ thống ABC và cái báo Fairfax, công ty Fairfax thì đã đưa ra những cái đó. Khi mà đưa ra những cái khiếu nại trên đó, thì đảng đối lập và các mặc dù giảm sát thuế thì cũng có vào lên tiếng là có thể là về sở thuế phải cần phải có thêm một cái những cái người mà giám sát thuế về thuế về sở thuế, có thể là phải có thêm quyền hạn để mà làm cho nó công bằng hơn. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, câu chuyện nghe hấp dẫn quá thưa anh, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh trước đây anh có làm cho sở thuế thì anh nghĩ thế nào?
Dạ thưa anh, thì theo cái kinh nghiệm bản thân của mình anh, thì tại vì mình cũng làm trong đó cũng là khoảng 1/4 của thế kỷ, tức là khoảng gần 25 năm đó anh, thì mình thấy đó có một số đó thì đó là có những cái đó có thể là nó không có được hoàn hảo. Nhưng mà hồi xưa đó, theo chúng tôi còn nhớ lại đó, là khoảng năm 90 mấy đó, và đối với nhất là cộng đồng Việt Nam chúng ta nữa, là có một thời gian đó khi mà sở thuế có những cái chương trình mà để mà bắt cái trong những người mà làm trong ngành mai mà có đổi chức lậu đồ này nọ đó, thường đó là họ có những cái phần theo dõi và họ có thể họ đến họ gõ cửa từng nhà, họ đến âm thầm, hoặc là trong những cái trường hợp đó là thanh tra mà đến những cái nhà hàng để mà coi những cái người mà buôn bán mà có mướn nhân viên mà không trả tiền, làm tiền mà trả tiền mặt đồ này nọ mà khai không đúng đồ đó anh, hoặc là những cái ngành nghề khác nhau đó, họ có những cái phần là làm đó, nó cũng khá mạnh tay, nhưng mà lúc đó là cũng 90 mấy. Nhưng mà sau này đó có những cái mà cái taxpayer charter được đưa ra, và từ đó đó có những cái phần mà sẽ thấy làm đó, thường đó là nó phải thông báo trước, ngoại trừ là có những cái trường hợp nó đặc biệt lắm đó, thì mới có là những cái trường hợp mà đi âm thầm và đó là vườn bố đồ chứ. Thông thường đó là sở thuế thông báo cho chúng ta biết trước, hoặc là có hiện tại đó là chúng tôi biết được có một số đó là cũng như là cái những cái trường hợp mà gọi là cash economy visit đó, tức là họ sẽ đến một cái khoảng dùng nào đó, chứ không phải là một trong hai căn nhà hàng, nhưng mà một cái khu đó nhân viên đến để mà hỏi chúng ta về cái cách thức mà chúng ta làm về thuế như thế nào, giữ sổ sách như thế nào, ghi như thế nào. Đó là họ chỉ qua một cái phương cách, tức là hướng dẫn chúng ta để mà giúp chúng ta làm đúng. Và nếu mà đã chỉ dẫn vào họ cho chúng ta biết đó là cái đó là những cái mà chỉ dẫn đó, mà nếu mà sau này mà họ trở lại mà họ thấy mình cũng vẫn làm sai đó, thì bắt đầu đó họ mới cái tiến hành tới cái phần mà cái yêu cầu chúng ta gửi giấy tờ lên. Chứ không có mà cái việc mà như xưa là đến đó bắt đầu cái đưa cái giấy cái thẻ ra. Hồi xưa chúng tôi nhớ là có một cái pass, thì mà trong đó đó là cái nó gọi là section 263, là tức là sở thuế có quyền là yêu cầu chúng ta cung cấp hồ sơ, hoặc là có thể là dùng cái thẻ đó, cái quyền hạn đó để mà vào trong bất cứ một cái văn phòng hoặc là cái nhà của chúng ta để mà yêu cầu chúng ta đưa hồ sơ thuế, giấy tờ hoặc là thẩm vấn người nào. Lúc đó là cũng rất là powerful nó lên, nhưng mà sau này thì không có xài nữa. Thường là có cái luật lệ đàng hoàng và cái taxpayer charter đó cũng quan trọng, đó là sở thuế cũng phải theo đó mà làm để mà tạo được cái sự tin tưởng trong quyền của người đóng thuế đó anh. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình & Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, vấn đề đặt ra là quyền hạn của sở thuế như thế nào trong tiến trình thẩm định thuế, và nếu người đóng thuế không đồng ý thì sao? Thì anh nhớ rằng thuế vụ tại Việt Nam thì đi liền với công an, thành thử ra nhiều người cứ nghĩ rằng vừa thuế vụ vừa đi thu thuế và vừa là công an nữa. Thì trường hợp anh nói vừa rồi đó, dùng cái thẻ đặc biệt của anh đó, có khác gì công an đâu không ạ?
Dạ, cái đó là lúc xưa đó là thường, nhưng mà nói như vậy đó là như chúng ta cũng biết đó, trong những cái thời gian qua đó là có một số họ có buồn bắt là thí dụ như là cái tobacco, tức là thuốc đồ lậu đồ này nọ đó, thường á là họ không phải dùng cái đó là đi một mình, nhưng mà thường á là đi chung với cảnh sát liên bang. Thì khi mà cảnh sát liên bang họ đến họ làm cái đó, họ buồn bắt những cái người mà làm phạm pháp đồ như vậy đó, thì tới lúc đó đó là sở thuế họ cũng sẽ đến để mà họ thẩm định cái phần tiền đó. Thì họ coi là cái dựa theo nó nhiều cái phương cách khác nhau. Một trong những cái đó là cái tiền mà chúng ta thu được, có thể là thu được hàng năm dựa theo tài sản và cuộc sống của chúng ta. Để từ đó họ sẽ thuế, họ sẽ dùng cái ước tính để mà thẩm định thuế cho chúng ta. Và như chúng tôi nói đó, thì cái sự thẩm định đó là sở thuế đưa ra. Chúng ta phải có trách nhiệm lực mà nói là về mà cũng như bào chữa đó, chúng ta phải chứng minh được đó là không, cái những cái con số đó không chính xác. Do đó là mình phải có giấy tờ mình mới chứng minh được là những cái con số đó không chính xác. Còn không đó thì đó là coi như là cái đó là cái ước tính là nó có thể là nó đúng như vậy, thì họ dựa theo những cái thẩm định như vậy đó anh. Còn thường đó anh, thì đó ngoại trừ những cái trường hợp như vậy thôi, thì cũng xin lưu ý đây là mặc dù đối với lực thuế đó là lợi tức không cần biết lợi tức đó là cái tiền thâu vô được đó có hợp pháp hay không. Ví dụ như là đó là có những cái trường hợp đó mà cảnh sát khi mà ruồn bắt những cái người mà bán cần sa thuốc phiện đồ này nọ đó anh, thì khi mà bắt đó thì sở thuế cũng sẽ vào để mà tính ra cái số tiền thu nhập được của cái người đó, để mà dựa theo đó mà tính ra cái phần thuế để mà lấy đóng thuế, cũng giống như những cái lợi tức khác mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Lúc nãy anh có nói rằng khi đưa ra vấn đề mà bằng chứng đó, thì người bị cáo buộc đó là phải trưng dẫn bằng chứng là mình vô tội. Trong khi đó thì sở thuế không phải làm chuyện này. Thì thưa anh, theo nguyên tắc tố tụng thông thường đó, một tổ chức nào, một cơ quan nào muốn buộc tội người khác thì phải đưa bằng chứng ra, chứ đâu phải bắt nạn nhân mà người bị cáo là phải đưa bằng chứng ra. Như vậy thì có vẻ như là ăn hiếp những người đóng thuế quá, phải không anh?
Dạ thì thưa anh, đó là một trong những trường hợp mà họ đưa ra trong cái thời gian này, cơ sở mà những cái nơi mà bảo vệ quyền của người đóng thuế đó và các giới tiểu thương, thì họ đưa ra những cái đó là cái quyền hạn đó nó cao quá. Do đó là cái mà quan trọng á là bây giờ họ muốn cái lực lệ đó nó sửa đổi lại, hoặc là có một cái cơ quan khác mà có thể giám sát được và có thể đứng ra để điều hành. Thì một trong những cái đề nghị mà của những cái người mà bảo vệ người đóng thuế đó là nói là có thể là cái việc là thẩm định thuế là của sở thuế, nhưng mà cái việc mà cứu xét lại cái phần để thẩm định thuế đó, có thể đó là sở thuế phải chứng minh được số tiền như thế nào, hoặc là một cái cơ quan khác độc lập với sở thuế để mà làm cái chuyện đó. Thay vì là sở thuế có hai cái trách nhiệm, một là tức là thẩm định thuế mà giải quyết khiếu nại cũng là sở thuế. Đó là những cái mà đề nghị của các tổ chức mà muốn bảo vệ người đóng thuế đó anh. Mấy năm trước đó, thời lúc mà ông Châu Hóc thì là khi mà ông làm đối lập của về bên ngân khố đó anh, thì lúc đó ông cũng có đưa ra những cái đề nghị đó là tức là phải chia cái phần đó ra, tức là split cái sở thuế ra làm hai, một là một cái người mà thu thuế và một cái người bên mà giải quyết khiếu nại đồ á, thì nên đưa cho một cái cơ quan khác để mà làm cái chuyện đó. Thì tôi nghĩ là có thể là trong một cái tương lai, không biết là bao lâu thì có thể là nó cũng sẽ xảy ra như vậy, hoặc là có thể là sẽ giảm bớt cái quyền hành và có thể là đưa thêm quyền hạn, và cái quan trọng đó là đưa thêm cái nhân sự cho một cái tổ chức, ví dụ như là cái tổ chức giám sát về bên thuế, sở thuế đó là Inspector General đó anh, của Tax đó, là có thể đó là sẽ có thêm quyền hạn và thêm cái phần thêm nhân sự để mà làm chuyện đó. Hiện tại đó là cái người mà Inspector General đó là cái người mà giám sát đó, họ có quyền điều tra, nhưng mà có một cái đó là tức là khi mà họ điều tra thì họ sẽ, nếu mà thấy mà sở thuế không có chính xác đó, thì họ chỉ gửi ngược lại cho sở thuế để mà kêu cụ sở thuế cứu xét lại thôi, chứ họ không có quyền mà bắt buộc là sở thuế phải làm như thế nào. Đó là những cái mà có thể là nó sẽ xảy ra trong những cái mà bây giờ họ cũng đưa ra một cái lý do, một cái phần nữa đó là hiện tại đó đối với những cái cơ sở lớn, tức là những cái công ty lớn đó, thì thường đó là có những cái phần mà nếu mà họ không có được rõ ràng, hoặc là họ muốn một cái thẩm định trước đó, thì họ có thể họ liên lạc với sở thuế để mà làm việc thẳng với sở thuế trước khi nộp hồ sơ thuế nữa. Do đó là tức là họ sẽ không phải mà nó qua một cái mà sau này có thể là bị thanh tra đâu này nọ nữa. Thì đó là chỉ áp dụng cho những cái công ty lớn thôi. Còn những cái cơ sở nhỏ thì đó là không có được cái phần đó. Thì họ cũng đưa ra những cái ý kiến là tại sao mà không có những cái một cái phần, những cái cơ sở, một cái cơ quan hoặc là sở thuế sẽ có những cái dịch vụ để mà giúp đỡ cho các giới tiểu thương để mà hiểu rõ hơn cái luật lệ và nó những cái trường hợp của họ nó dễ giải quyết hơn. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong tuần qua thì Ban Việt ngữ chúng tôi cũng có bài nói về vấn đề của sở thuế gặp khó khăn. Thì trong đó nhiều tiểu thương đã khiếu nại và người ta thấy rằng trường hợp này sở thuế nên quan niệm cái người đóng thuế là những con gà đẻ trứng vàng. Mà nếu mà bắt con gà làm thịt thì có lẽ là mất tiêu vừa trứng vừa con gà, phải không anh? Nữ ra có lẽ trong tương lai sẽ làm thế nào để có những giải pháp cho người tiểu thương chấp nhận được, mặc dù Phó Tổng Giám đốc của Thuế vụ cũng đã xin lỗi về những chuyện mà không hay xảy ra trong quá khứ. Thì hy vọng rằng trong tương lai là khá hơn, phải không anh Lộc?
Dạ thưa anh, theo kinh nghiệm bản thân của mình á, thì nhất là đặc biệt là trong 2 năm nay là khi mà mình ra ngoài khỏi sở thuế để mà mình làm việc đó anh, thì đó mình thấy có những cái trường hợp sở thuế họ cũng rất là dễ dãi trong cái phần mà điều đình với chúng ta. Nếu mà chúng ta bị một cái trở ngại hoặc là gì đó thì rất là dễ dãi. Ví dụ như là nếu mà mình không thể nào mà trả thuế nổi thì đó là mình có thể mình liên lạc với họ, mình nói với họ thì là họ cũng sẵn sàng để mà họ điều bình với chúng ta. Nhiều khi có nhiều trường hợp cho trả góp 10 một năm 6 tháng đồ là nó không có gì khó. Cái quan trọng là tại vì có những trường hợp đó anh, là tại vì nếu mà mình cứ trễ hoài thì đó là những cái mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới. Khi mà mình có một cái bad history thì đó là những cái mà nó khó. Hoặc là một cái nữa mà chúng tôi thấy đó là thường bây giờ đó là họ cũng đưa ra đó là hàng năm á, họ cũng đưa ra một cái thẩm định về cái người kế toán, người đại diện khai thuế của chúng ta. Thì khi mà họ dựa theo đó để mà họ thẩm định cái đó, họ cho mình biết là cái percentage của mình làm đúng như thế nào, hoặc là làm tức là nộp đúng hạn đồ này nọ, thì sau này đó xin đồ gia hạn đồ đó hoặc là xin điều đình đồ đó, nó cũng dễ dàng hơn anh. Thì chúng tôi thấy là nó bây giờ thì đó là những cái trường hợp đó là nó thấy họ cũng rất là dễ trong cái phần mà xin mà điều đình gia hạn để mà trả góp phần thuế đồ đó anh. Thì chúng tôi thấy nó cũng dễ, hoặc là xin bỏ những cái tiền phạt đồ này nọ đó. Nếu mà mình có lý do chính đáng và mình không có cứ trễ hoài đó thì là cũng không có khó đó anh. Nhưng mà hy vọng là qua những cái khiếu nại đưa ra những cái này qua mặt báo chí đồ, đưa những cái trường hợp như vậy lên đó, thì có thể là sau này đó là có những cái trường hợp nó sẽ thay đổi nữa. Có thể có một nơi mà cũng như là cái small business tribunal là những cái mà nhỏ để cho những cái cơ sở nhỏ có thể là đưa ra để mà khiếu nại đồ mà không phải tốn tiền nhiều. Tại vì thường là nếu mà chúng ta cứ đưa ra mà phải qua luật sư đồ này nọ thì tốn tiền nhiều quá. Có thể là tương lai có những cái mà dễ đơn giản như vậy thì có thể là qua một cái tổ chức nhỏ, một cái tribunal thôi, để mà những cái người đóng thuế họ có thể họ tự đại diện lấy để mà khiếu nại, hoặc là nhờ một người đại diện khai thuế kế toán hiểu về cái luật lệ đó đứng lên để mà khiếu nại giùm, thì có thể là trong cái đó thì có thể là dễ dàng hơn cho chúng ta có thể là lên tiếng. Chứ tại vì bây giờ nếu mà mỗi lần mà mình khiếu nại với sở thuế và khiếu nại về sở thuế mà đi qua một cái tòa án đồ thì cái chi phí nó quá cao. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý vị quý thính giả cũng chờ giờ này Chủ nhật tuần sau. Dạ xin cảm ơn.